Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả, chúc bình an cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 17 tháng 3. Hôm nay là ngày lễ Thánh Patrick. Thường thì chúng ta sẽ có những ngày rất là xáo trộn, vui vẻ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải đưa và đi vào một cái tình trạng shelter in place. Tức là chúng ta phải ở đâu thì người nào ở đâu thì chúng ta ở đó, đừng có đi ra ngoài nhiều. Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói nhiều về những cái việc này. Chúng ta nói một phần nào về cái việc này, nó có liên quan đến những cái điều luật. Nhưng mà quý vị để ý và xem, đây là cái việc nó đang xảy ra ở quận hạt Santa Clara, San Jose, California. Quận hạt Santa Clara đi từ Palo Alto tút đến Los Banos. Tức là tất cả những cư dân trong vùng này, chúng ta phải biết là việc gì đang xảy ra cho chúng ta. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị mở chương trình lên nghe một cái đài Việt Nam và nghe những chương trình tiếng Việt Nam, thì quý vị sẽ biết là quý vị cần phải làm gì. Rất là nhiều những tin tức quý vị nhận được. Mong rằng là những tin tức này đem đến cho quý vị một cái sự bình an hơn là một cái sự xáo trộn. Cái việc đầu tiên tôi muốn nói đến là những người đi ra tòa di trú ở trên San Francisco, những người đang bị giữ lại trong tòa di trú, những phiên tòa của những người này tiếp tục được xảy ra. Phiên tòa của những người không bị giữ lại trong tù, tức là những người đi tòa ở số 100 Montgomery, là những người sẽ không có những phiên tòa này. Quý vị phải chờ cho đến khi họ cho quý vị một ngày mới. Một ngày nào đó chúng ta không biết được. Ok. Bắt đầu từ ngày hôm qua là những phiên tòa này đã không có được xảy ra rồi. Những người đang ở trong tù di trú, phiên tòa của quý vị vẫn tiếp tục. Tức là gia đình có thể đi lên trên đó tham dự. Nhưng mà phải cần thiết quý vị hãy đi. Không thì đừng có đi. Ngay cả thậm chí đi vô nhà thương thăm viếng gia đình, người thân trực thuộc, bố mẹ cũng không được vào nhà thương nữa rồi. Cho nên đây là một cái việc xảy ra hiện giờ đối với Bộ trưởng Bộ Y tế của quận hạt Santa Clara, đối với những người có thẩm quyền ở quận hạt Santa Clara. Họ rất lo lắng cho những cái sự gọi là di chuyển của căn bệnh, cho nên họ ra những cái thông báo. Và tôi sẽ đọc những cái thông báo này cho quý vị từ giờ cho đến 9 giờ để quý vị theo dõi nhé. Đây là những gì tôi đọc trên những thông báo đã được ban ra bởi những văn phòng của chính phủ. Văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ ở San Jose, với cái lệnh ở lại nơi mình đang ở của quận hạt Santa Clara, họ sẽ không mở cửa cho dân chúng cho đến 8 tây tháng 4, hoặc là cho đến khi nào cái lệnh đã được ban ra ngày hôm qua sẽ không có còn nữa. hiện giờ những người nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đang làm việc để tái lập lại cái hẹn của quý vị và gửi cho quý vị những giấy tờ để quý vị trở lại văn phòng Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm những việc gì đó mà quý vị cần phải làm, như là đi thi việc làm công dân Hoa Kỳ, như là đi phỏng vấn vấn đề truyền diện thẻ xanh, như là có những câu hỏi quý vị cần hỏi đến văn phòng Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Ở Fresno, tại sao chúng ta nói đến ở thành phố Fresno? Fresno cách đây 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ ha, xa lắm. Nhưng mà vì văn phòng ở San Jose này, văn phòng Di trú và Công dân Hoa Kỳ San Jose này có quá nhiều hồ sơ, họ chuyển xuống Fresno để Fresno họ có thể giải quyết một số lượng hồ sơ đã bị ứ đọng ở đây. Ở văn phòng của văn phòng Di trú và Công dân Hoa Kỳ ở Fresno, hiện giờ họ không có thay đổi cái lịch trình của họ. Nhưng nếu mà quý vị có những cái vấn đề không thể đi được vì cái bệnh tình của coronavirus, thì quý vị có thể gọi điện thoại và xin phép được gia hạn. Cho nên nếu quý vị có những cái vấn đề này, hoặc quý vị có những buổi phỏng vấn hay là những gì đó quý vị cần thiết phải đi đến nơi đó, quý vị không biết làm sao, quý vị nói chuyện với cái người luật sư của mình. Người luật sư của mình có bổn phận phải cho quý vị biết là phiên tòa của quý vị có thể tiếp tục hay là sẽ ngừng lại. Những phiên tòa ở San Jose này, có những phiên tòa đã được tiếp tục, có những phiên tòa vẫn xảy ra. Cho nên chúng ta phải tham khảo nói chuyện với lại luật sư của mình, hay nói chuyện với nhân viên tòa. Thông thường mỗi một ngày chúng ta theo dõi, nếu chúng ta có một phiên tòa, ví dụ như nếu quý vị có một phiên tòa vào thứ sáu này, thì quý vị có thể gọi cho luật sư của mình, hoặc luật sư của mình có bổn phận phải gọi cho mình, phải nói cho mình biết rằng là đến thứ sáu này phiên tòa mình có xảy ra hay không. Và những phiên tòa này hiện giờ, nếu đó là những cái phiên tòa không cần thiết, không quan trọng, thì hầu hết sẽ được gia hạn. Nếu vì lý do gì mà quý vị không đi tới phiên tòa, bởi vì quý vị không biết, bởi vì quý vị lo sợ, bởi vì quý vị nghe là quý vị phải ở lại nơi mình đang ở, không được đi ra đường, thì quý vị có thể sẽ không bị một vấn đề gì hết. Cho nên đừng có sợ hãi quá. Nhớ rằng là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng mà Tổng thống của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái thông điệp. Cái thông điệp này với mục đích là không để cho cái bệnh này nó lan truyền thêm nữa ở trong quốc gia này. Vì thế ngày 11 tây tháng 3, quý vị đã nghe rằng là Tổng thống đã không cho phép cả 26 quốc gia Âu Châu, xin lỗi quý vị, 26 quốc gia Âu Châu không được vào Hoa Kỳ này. Và những quốc gia Âu Châu đó đã biết rằng là dân chúng của họ không được nhập cư, và những người ở đây nếu cần phải đi đến những quốc gia đó, chúng ta cũng phải thăm, phải hỏi trước khi chúng ta quyết định xuất nhập cảnh. Quốc gia xin lỗi quý vị, quốc gia Áo, quốc gia Bỉ, quốc gia Czech Republic, quốc gia Đan Mạch, quốc gia Estonia, quốc gia Phần Lan, quốc gia Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Montan, Netherlands, Na Uy, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Đây là những quốc gia đã không được vào Hoa Kỳ từ ngày 13 tây tháng 3. Nếu quý vị có những người thân trong gia đình mà muốn tới Hoa Kỳ thì sẽ không được vào đây. Rồi bây giờ tôi nói về đến cái lệnh ngày hôm qua. Cái lệnh ngày hôm qua đưa ra từ Bộ Y tế và được chấp thuận bởi văn phòng công tố viên của quận hạt Santa Clara, để cho quý vị hiểu là quý vị phải hành động, làm việc, di chuyển như thế nào để quý vị đừng hoang mang, đừng lo sợ nhiều. Tôi biết nó không phải là một cái việc chúng ta có thể coi thường được, nhưng cái mục đích là chúng ta cần phải tuân theo cái lệnh này để giới hạn lại những cái việc nó đang xảy ra, những cái căn bệnh nó đang lan truyền quá mau lẹ. Vì nếu ít người đi ra ngoài đường thì ít người sẽ bị bệnh thêm, ok? Cái lệnh từ văn phòng Bộ Y tế của quận hạt Santa Clara ra lệnh, không phải ra lệnh, tôi có thể nói chứ direct tức là chỉ định, ha, tất cả những người sống ở quận hạt phải ở lại nơi họ đang sống, ngoài trừ họ có thể rời khỏi nơi này để cung cấp hay nhận những cái dịch vụ cần thiết, hay làm việc những cái dịch vụ cần thiết, và làm việc cho những cái thương mại cần thiết và những văn phòng của chính phủ, ngoại trừ những người đang là những người vô gia cư. Nhưng mà họ cũng urging, tức là họ cũng tha thiết kêu gọi những người này hãy tìm một nơi để ở, và những văn phòng của chính phủ cần cung cấp những cái việc này cho họ. Họ chỉ định những cái thương mại và những văn phòng của chính phủ hãy ngừng làm những cái việc không cần thiết ở nơi làm việc của họ, mà có cái vị trí, địa chỉ ở trong quận hạt. Cấm cản những công việc không cần thiết như là tụ tập một số người với nhau, và ra lệnh những việc di chuyển không cần thiết phải ngừng. Đây là những cái chữ họ dùng, và những cái chữ này tôi dịch rất sát nghĩa để cho quý vị hiểu, tại vì tôi có nhiều người gọi, bây giờ tôi phải làm sao, tôi phải như thế nào, tôi được đi này không, tôi thế nào kia. Tất cả những câu hỏi này của quý vị đến giờ phút này, nó chỉ làm gián đoạn, nó chỉ làm ngập thêm những cái đường dây điện thoại, để đường dây điện thoại cần thiết cho những công việc quan trọng hơn. Và quý vị, nếu quý vị chưa nghe thì quý vị có thể nghe, và tôi tin rằng là những cái tin tức này sẽ được lặp đi lặp lại trên những đài phát thanh, nhất là trên đài Viên Thao Media của Sài Gòn Radio, của Thanh Tùng, để mà cho quý vị nghe và biết về những việc liên quan đến những lệnh mà đã được đưa ra ở quận hạt Santa Clara này. Bây giờ tôi nói đến cái việc tại sao tôi đưa cái lệnh này ra để cho quý vị nghe, ok? Tại vì cái lệnh này rất là quan trọng đối với tất cả mọi người chúng ta sống ở trong quận hạt này. Vì vi phạm hay không là hoàn thành cái lệnh này, nó là một cái lỗi tiểu hình có thể bị phạt bởi đi tù, hoặc cả hai, có thể bị phạt bởi phạt tiền và đi tù, hoặc cả hai. Đây là điều khoản của điều luật sức khỏe và an toàn, điều khoản 1202.5 và những điều khoản về sau đó. Dưới lệnh của Bộ Y tế, dưới cái quyền hạn của cái điều luật sức khỏe và an toàn, điều khoản 101040, 101085 và 120175, Bộ Y tế của quận hạt Santa Clara ra lệnh. Ý định của cái lệnh này là để bảo đảm cái số người tối đa phải ở lại nơi họ đang sống với một thời gian càng lâu càng tốt, trong khi những cái dịch vụ cần thiết có thể được tiếp tục để chậm lại cái sự lan truyền của COVID-19 cho đến cái mức tối đa có thể. Khi những người cần phải rời nơi làm, nơi nhà của họ, hoặc là để nhận những dịch vụ, hoặc làm những dịch vụ cần thiết, hay là một cách khác là làm những cái hành động được phép cho cái sự tiếp tục của xã hội hay là cuộc sống của mình. Họ đây là chúng ta đó, nên bất cứ lúc nào có thể được làm theo những cái sự tránh xa trong công cộng đòi hỏi như đã được chỉ định ở cái điều khoản số 10 ở phía dưới. Tất cả những điều khoản của cái lệnh này cần phải được diễn dịch, thông dịch để nó có hiệu lực với cái ý định đã được đưa ra. Không làm theo những cái điều khoản trong cái lệnh này, tức là đã làm cho một cái sự đe dọa về sức khỏe của cộng đồng. Cái lệnh này nó rất là dài và tôi vẫn có thể ngồi đây để nói hết những cái điều khoản trong cái lệnh này ra để cho quý vị được biết và quý vị được nghe. Đến 14 điều khoản trong cái lệnh này nó rất là dài và tôi sẽ cố gắng tôi dịch càng nhiều càng tốt để cho quý vị hiểu. Cái điều khoản số 10 là cái điều khoản tôi muốn nói đến để cho quý vị biết là những cái định nghĩa và những cái ngoại lệ nó đi theo cái lệnh này là những cái việc gì. Điều khoản số 10 là những cái định nghĩa và những cái ngoại lệ với cái mục đích của cái lệnh này. Những người như chúng ta có thể rời nơi mình ở chỉ là để làm những cái việc cần thiết. Nhưng những người có những cái căn bệnh nguy hiểm từ những cái bệnh COVID-19 và những người đang bị bệnh, chúng ta đang được họ yêu cầu tối cao để ở nơi nhà mình, ngoại trừ cái việc cần thiết là chúng ta phải tìm đến sự chăm sóc về y tế. Thứ nhất là chúng ta làm những cái việc cần thiết cho cái sức khỏe của chúng ta và cho cái sự an toàn, hay là cho cái sức khỏe và sự an toàn của những người trong gia đình của chúng ta. Tất cả mọi người không giới hạn, chỉ là thú vật. Tôi dịch những chữ họ viết ra đây, như là, ví dụ như mình phải đi mua thuốc, mình phải thăm viếng những người bác sĩ, hay là mình phải đi lấy những cái dụng cụ, những cái giấy tờ gì đó để mình có thể làm việc tại nhà. Thứ hai, mình cần phải có những cái dịch vụ cần thiết hay là cung cấp những cái dịch vụ cần thiết cho những người trong gia đình của họ, trong gia đình của mình. Ví dụ như mình phải có những hộp đồ ăn, những trái cây, những rau quả, những đồ ăn cho thú vật, thì những cái việc này chúng ta có thể đi mua. Làm những cái việc ở ngoài công cộng, làm những cái việc này tức là sao? Tức là chúng ta không có cần thiết phải đi bộ ngoài đường, không có cần thiết phải chạy ngoài đường như chúng ta vẫn thường làm mỗi ngày. Chúng ta phải giới hạn, không làm những cái việc này nữa. Làm những cái việc cần thiết mà chúng ta phải làm để lo lắng cho gia đình của mình, hay những thú vật trong gia đình của mình, hoặc là những gia đình của người khác. Ví dụ như quý vị phải đi qua nhà cái người con của mình, vì người con của mình đi du lịch và bây giờ nó để những con thú vật của con mình ở nhà, mình phải qua mình chăm sóc tụi nó. Những cái việc đó là những cái việc cần thiết, thì nếu quý vị không qua chăm sóc những con thú vật này thì nó có thể sẽ bị đói khát và chết. Những người có thể rời khỏi nơi gia cư của họ để đi làm hay để làm những cái dịch vụ mà nó có liên quan đến nhà thương, đến nhà sĩ, đến thừa tiệm thuốc, đến những công ty làm về vấn đề sinh vật học, hay là những người làm về những vấn đề chăm sóc cho những người khác, chăm sóc cho những người có những căn bệnh về tâm thần. Nhưng khi nói như thế, không hẳn là những người đi tập thể dục cũng cần phải có ra khỏi nhà, tức là quý vị không có phải đi đến chỗ những nơi tập thể dục nữa được. Và những nơi tập thể dục cũng đã được lệnh phải đóng cửa, ok? Cho cái mục đích của cái lệnh này, những người mà có thể rời khỏi nơi họ sinh sống, có thể làm những công việc rất là cần thiết cho tất cả cộng đồng. Ví dụ như những người bán xăng, những người làm những việc trên xa lộ, những người làm việc trên những cái vấn đề liên quan đến cộng đồng. Tất cả những cái vấn đề này chúng ta cần phải để ý. Những cái thương mại cần thiết là những cái thương mại nào? Những nơi làm về vấn đề y tế, những tiệm bán thực phẩm, những nơi cho thực phẩm, cho đồ ăn, cho những người cần có đồ ăn để sống, tức là food bank. Những cái tiệm bán đồ ăn cần thiết cho mọi người, như là những cái tiệm mà quý vị tới 24/24, ok? Những nơi bán dọn dẹp trong nhà, ok? Đây là những cái chi tiết mà họ đưa ra. Trong những cái dịch vụ này, nó có cả những người làm về báo chí, làm về TV, làm về radio, những nhà banh cũng được mở cửa. Cái việc mà họ nói rằng là chúng ta phải để ý đó là tùy theo từng cái thương mại, họ quyết định rằng là họ sẽ đóng cửa. Giống như những trường học đã quyết định đóng cửa, thì những giống như những nơi tập thể dục đã quyết định đóng cửa, thì chúng ta cần phải biết. Tốt nhất là trong những ngày này, chúng ta khi đi đâu, làm gì, chúng ta gọi điện thoại. Nếu họ trả lời chúng ta, tức là họ có mở cửa, hoặc là họ nói cho mình biết họ không mở cửa, thì chúng ta không đi đến những nơi đó. Cái việc mà chúng ta cần thiết nhất thì chúng ta hãy làm dựa trên cái điều khoản chính phủ, điều khoản 26602 và 41601, và điều khoản về sức khỏe và an toàn, điều khoản 101029. Nhân viên y tế yêu cầu tất cả những người cảnh sát quận hạt, tức là sheriff, và những người cảnh sát trưởng, chief of police trong quận hạt của chúng ta, hãy tuân theo và làm theo cái lệnh đã được đưa ra. Những cái sự vi phạm về những cái điều khoản này, đó là một cái sự đe dọa cho sức khỏe của cộng đồng. Điều khoản này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 12 giờ 1 phút sáng ngày hôm nay, 17 giây tháng 3, và sẽ tiếp tục cho đến 11 giờ 59 phút chiều ngày 7 giây tháng 4, 2020, hay cho đến khi nó được gia hạn thêm, hoặc là được rút ngắn lại, hoặc là có những cái lệnh sẽ được đưa ra để mà vượt qua cái lệnh đang làm, đang có trong hiện tại, hoặc là đã được sửa lại bằng những cái lời viết khác bởi một nhân viên y tế, bởi bộ y tế, chứ không phải nhân viên y tế, bởi bộ y tế. Và những cái lệnh này sẽ được dán ở những nơi công cộng. Và cái lệnh này đã được đưa ra bởi bác sĩ Sarah Cody, Bộ trưởng Bộ Y, Văn phòng của Bộ Y tế của quận hạt Santa Clara ngày hôm qua, và được chấp thuận bởi công tố viên James Williams. Và còn những câu hỏi và những câu trả lời mà nhiều người đưa ra để có được những cái câu trả lời tích cực, và cho những cái người cần có những cái câu trả lời đó thôi. ví dụ như cái lệnh này sẽ kéo dài bao lâu, và tôi cũng đã nói cho quý vị biết rồi, cái lệnh này có nghĩa là gì khi mà nói rằng là chúng ta phải ở lại nơi chúng ta đang sống. Và quý vị cũng đã biết rồi, cái câu hỏi mà nhiều người hỏi là tôi có thể được rời khỏi nhà tôi khi cái lệnh này có hiệu lực hay không? Tôi trả lời là cái mục đích của cái lệnh này là để bảo đảm là những người, tất cả mọi người đang ở nhà của mình thì hãy ở nhà của mình, và giới hạn tối đa, tức là làm tối thiểu những cái việc liên hệ với người khác ở phía ngoài nhà của mình. Nhưng mà mình vẫn có thể rời khỏi nơi gia cư của mình cho những cái lý do đã được đặt ra trong cái lệnh này. Những cái lý do này được đưa ra để bảo vệ cái sự an toàn và sức khỏe của chính chúng ta và cho gia đình của chúng ta, để chúng ta không có ra ngoài để có sự liên hệ với những người khác, để làm những cái việc không cần thiết, ngoài trừ chúng ta phải làm những cái vấn đề mà có thể được cho phép dưới cái lệnh này. Tức là ví dụ như quý vị, như tôi phải ra ngoài đường đi đến văn phòng là vì tôi phải ra tòa, hoặc là như là Khánh Thi phải ra ngoài đường đi đến đài để mà làm chương trình với tôi để mà nói chuyện với quý vị. Tôi có thể rời khỏi nhà để thăm viếng bạn bè hay những người thân khác của tôi nếu không có cái gì cần thiết để làm, không có cái sự cần thiết để làm việc này hay không? Không, đừng có đi ra khỏi nhà để mà tới nhà người bạn, thăm người bạn, ngồi nói chuyện. Ok, nên tôi có thể nhận được thư và có thể gửi đồ đạc, gửi thư đi nơi khác được không? Được, mình vẫn có thể gửi thư, mình có thể nhận được thư. Văn phòng ở bưu điện họ vẫn làm việc. Vậy thì tôi có thể đặt những cái gì đó tôi cần trên mạng lưới và được những cái việc đó đưa đến nhà cho tôi hay không? Câu trả lời là được. Cái lệnh đã được đưa ra để nói những cái thương mại nào có thể làm những cái việc này. Quý vị phải xem. Ví dụ như quý vị gọi điện thoại, quý vị ra order hai cái hamburger hay là ba cái tô phở, những chỗ này họ có được quyền để giao hàng cho quý vị hay không? Quý vị gọi. Ok, tôi có thể đi xe công cộng, xe bus, xe subway, xe lửa hay không? Câu trả lời là được, nhưng mà sự di chuyển công cộng, tức là public transit, chỉ có thể dùng cho những cái việc cần thiết để đi đến những cái nơi làm những cái việc cần thiết. Ví dụ như thân chủ của tôi đi từ ở San Francisco xuống San Jose để ra tòa, mà họ cần phải ra tòa thì họ không có xe thì họ đi xe lửa. Câu trả lời là được. Ok, tôi có thể mua đồ ăn hoặc là thuốc uống tôi cần. Nếu tôi phải ở lại trong nhà của tôi thì tôi làm cách nào? Cái lệnh này đã cho phép những người có thể rời khỏi nhà để mua đồ ăn, mua thực phẩm, mua thuốc và mua những hàng hóa cần thiết. Nhưng mà cũng khuyến khích những thương mại này bán những cái hàng hóa này cần phải được mở cửa và cho phép những người nhân viên của những cái nơi mua bán này được tiếp tục làm việc. Đó, quý vị thấy đây là những cái câu hỏi rất là thông thường. Và những cái câu hỏi này nó có khá nhiều lắm. Tôi nếu có thêm giờ hay là được phép, tôi sẽ đọc những cái câu hỏi và những cái câu trả lời này để tiếp tục cho quý vị biết là quý vị có những cái việc làm nào cho phép mình làm hoặc là việc làm nào không cần thiết. Nhưng tổng quát mà nói, tôi có thể nói rằng là quý vị hãy ở trong nhà để tránh đi cái sự lây lan, cái sự lan tràn của cái căn bệnh này. Càng nhiều người ở trong nhà không cần thiết phải ra ngoài đường thì chúng ta không có cái cơ hội để mà bị cái căn bệnh này nó lan đến mình, và từ đó cái con số người bị bệnh nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Tôi không nhớ là ở cái khúc nào, nhưng mà tôi nhớ rằng là hiện giờ có rất là nhiều người ở quận hạt này bị những cái căn bệnh này, và càng ngày nó càng gia tăng. Và vì nó càng gia tăng cho nên cái sự lo ngại của những nhà ở đây, họ nói rằng là có 123 hồ sơ về cái vấn đề này đang ở quận hạt của chúng ta đã xảy ra, và ít nhất là có 252 hồ sơ đã được thẩm định là đã bị cái căn bệnh này, và ít nhất là đã có 3 người mất nội ba người nhất mất ở trong 7 quận hạt ở cái nơi chúng ta đang sinh sống. Đây là cái con số vào 15 tháng 3 2020 vào 5 giờ chiều. Cho nên quý vị thấy chúng ta phải hợp tác, phải làm theo những gì mà đã được yêu cầu hay là ra lệnh cho chúng ta phải làm. Chúng ta làm đây là cho chính chúng ta, cho chính mình. Mình phải đứng ở một cái vị trí giúp đỡ cho chính chúng mình, cho gia đình của mình và cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta, để cái căn bệnh này nó phải ngừng. Nó ngừng càng sớm thì chúng ta sẽ trở lại cái cuộc sống bình quân, trở lại bình thường trở lại nhé. Tôi mong rằng là Thanh Tùng đã vượt quá thời gian thêm vài phút và cũng chưa được cái sự đồng ý của Thanh Tùng, nhưng tôi biết Thanh Tùng cũng thông cảm cho tôi vì giờ này là giờ của Thanh Tùng. Cho nên xin cảm ơn sự thắng quý vị ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình hạnh phúc và những ngày kế tiếp. Xin kính chào quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều.